Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Đó là lời Chúa. Anh chị em, ngay từ còn bé chúng ta vẫn nghe hát ta ta ra ra ra, ta là bánh hằng sống,
là ánh sáng mới trời, ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.
Có nghe không? Có hát không? Có không? Có, nhưng mà có khi mình hát thuộc lòng, mình chẳng để ý cái câu đó nghĩa là gì. Tôi hát cái này có lẽ phải từ lúc tôi còn 5-6 tuổi cho tới bây giờ là 60 mấy tuổi rồi, mà mình hát thuộc lòng thôi, không để ý. Và hôm nay đọc lại lời của Chúa câu kết mới thấy rằng à, thì ra không phải là người ta dệt nên cái lời ấy, mà cái lời này là chính lời Đức Giêsu nói: "Chính tôi là bánh hằng sống, ai đến với tôi không phải đói, ai tin vào tôi không phải khát." Bây giờ anh chị em mình lặp lại, hôm nay mình hát, mình nghe không phải là thuộc lòng, nhưng mà với tất cả niềm xác tín. Ơ anh chị em ơi, bé quá to lên nào. Ơ này anh chị em ơi, dưới cao cái quạt lên. Ơ này anh chị em ơi, Chúa Giêsu nói ta là bánh, ai đến với tôi sẽ không phải đói, ai tin vào tôi thì không phải, ai đến với tôi thì không phải đói thật hay sao mà không ra lời thế này. Mạnh lên chứ, mà đói rồi, đói thật bây giờ. Ai đến với tôi không phải, và ai tin vào tôi thì không phải. Tôi là bánh. Giêsu, đứa bé này bánh trung thu. Giêsu mày con này. Có khi là chúng ta cũng giống như đứa bé đó. Nếu mà Chúa nói ta là bánh trung thu, ta là bánh đậu xanh, ta là bánh gì? Bánh cốm mà, bánh thập cẩm mà, rồi có bánh thập cẩm gì đâu, rồi bánh gì nữa, thì có lẽ là người ta dễ hiểu hơn. Người ta dễ hiểu hơn vì người ta nhìn thấy, người ta cầm thấy, người ta ăn được, người ta nếm được cái bánh. Còn bây giờ mà Chúa bảo ta là bánh hằng sống. Bánh hằng sống là bánh thế nào? Mà Chúa lại bảo nếu mà ai ăn thì không phải bánh hằng sống mà ăn không phải đói. Người dân Do Thái nghe vậy khoái quá, bảo vậy thì làm ơn cho tôi cái bánh đó đi, để tôi ăn, để tôi không còn phải đói, khỏi phải lao động, khỏi phải vất vả gì cả. Người ta chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất này mà thôi, mà không hề vươn cao lên. Như là Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai gửi tín hữu Ê-phê-sô, nói rằng thế này, là tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Nghe thấy ta là bánh hàng sống là vội nghĩ ngay đến cái bánh mà ăn không có phải đói, để khỏi phải làm. Đó là những tư tưởng phù phiếm. Mà Phaolô bảo, này anh em ơi, đừng ăn ở như dân ngoại nữa, những người chưa nhận biết Chúa, những người không nhận biết Chúa, họ ăn ở theo kiểu của thế gian, theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Còn anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu. Ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Kitô và được dạy dỗ theo tinh thần của người đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu, cho nên phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, phải cởi bỏ con người cũ, đập xuống bỏ nó đi, phải cởi bỏ con người với nếp sống xưa. Cái mà chúng ta chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền là con người cũ. Cái mà ta chỉ nghĩ đến danh vọng chức tước địa vị là nếp sống xưa. Phải cởi bỏ con người. Mạnh lên, dây cao lên. Phải cởi bỏ con người. Phải cởi bỏ con người. Phải cởi bỏ nếp sống. Là con người phải hư nát. Những cái thứ đó là hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Người ta chỉ nghĩ đến là theo đạo có gạo mà ăn thôi. Người ta chỉ nghĩ rằng có thực mới vực được đạo thôi. Đó là con người cũ. Mạnh lên, đó là con người cũ. Đó là nếp sống xưa. Xưa rồi diễm ơi. Những cái mà phải chỉ có tiền mua tiền cũng được là con người, là nếp sống. Cái mà bảo rằng có thực mới vực được đạo là con người, là nếp sống. Cái mà bảo rằng là có tiền mua tiền cũng được, không tiền mua lược cũng chẳng xong là con người, là nếp sống. Mà cái gì cũ, cái gì xưa thì giữ lại hay bỏ đi? Cái gì cũ, cái gì xưa mà không còn hợp thời nữa là giữ lại hay bỏ đi? Bỏ đi. Mà anh chị em đến đây là cương quyết đến đây. Riêng mình và đại dương lòng Chúa thương xót, chúng tôi thấy có một số anh chị em viết thư hoặc là điện thoại hoặc là email hay là nói chuyện trực tiếp, nói rằng là nhờ những bài giảng mà chúng con hiểu rõ lời Chúa, hiểu rõ giáo lý, hiểu rõ kinh thánh hơn. Trước giờ đi đạo đến nhà thờ nghe chỉ nghe qua loa thôi, còn bây giờ nghe rõ từng bài, từng chi tiết, từng lời Chúa, từng giáo lý, từng kinh thánh. Cho nên cái mà ngày xưa con tưởng là như vậy, cái mà ngày xưa con nghĩ là như vậy, bây giờ con thấy không đúng rồi. Mà không đúng rồi thì những cái gì xưa, cái gì cũ không hợp, không đúng nữa thì phải bỏ đi. Phải bỏ đi. Những cái gì không hợp nữa với tin mừng nữa thì phải ăn trộm thì phải, cãi nhau thì phải, nói xấu thì phải, cầu nguyện thì phải. Thì cũng bỏ luôn. Cầu nguyện thì phải, giữ lại thì mình phải giơ lên chứ. Cầu nguyện thì phải, lòng thương xót thì phải, yêu thương thì phải, tha thứ thì phải, Bánh hàng sống thì phải. Bánh mà mau hư nát thì phải. Giê-xu cứ giữ mãi, không còn biết cái gì giữ cái gì bỏ nữa. Cái con người của mình nó yếu đuối vậy, đã giữ thì cứ giữ mãi, không chịu bỏ. Cái tốt thì đã giữ đã đành, mà cái xấu cũng cứ giữ khư khư. Bảo biết rằng là nói xấu là tốt hay là xấu, là xưa hay là mới. Xưa rồi thì phải. Vậy mà cứ giữ lại thôi. Cứ giữ thì nói xấu, mà nói tốt là xấu hay là tốt? Nói tốt mà còn là xấu thì còn là cái gì nữa? Mà như vậy thì giữ hay bỏ? Giữ lại sau để đập. Giữ lại hay bỏ? Còn nói xấu thì phải. Nói tốt thì phải. Nói xấu thì phải. Ăn phụng thì phải. Ăn lời Chúa thì phải. Đó, phải phân biệt rõ cái đó. Mà nếu mà anh chị em đến đây mà ra về phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là tốt, cái nào là xấu, thì lúc đó thưa anh chị em, chúng ta đã được cái gì? Anh em để cho thần khí đổi mới tâm trí anh em. Và thần khí đã đến đổi mới tâm trí anh em thì anh em phải mặc lấy con người mới. Anh em phải mặc lấy con người mới. Mới thì không đập nữa mà phải dơ lên. Đã. Anh em phải mặc lấy con người mới. Mà con người mới ấy là con người gì? Con người mới ấy không phải là con người của dân Do Thái như trong bài đọc 1. Chúa tôi nó nô lệ bên Ai Cập, nó khổ, nó than gần chết rồi, Chúa mới thương tình đưa nó vào trong đất hứa, mà phải đi qua sa mạc để thử luyện. Mới thử luyện một tí thôi đã càm ràm kêu ca, lại còn bảo là thôi cứ để tôi ở Ai Cập, tôi ăn thịt bên Ai Cập mà làm nô lệ, chết vì nô lệ còn sướng hơn là sống tự do mà không có thịt. Ta thấy con người đó cũ hay mới? Quá cũ rồi. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vật chất, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến của cải đời này thôi, mà còn mở miệng ra nói rằng tha rằng tôi làm nô lệ mà được ăn thịt, chết vì nô lệ mà được ăn thịt còn hơn sống tự do mà không có thịt mà ăn. Cho nên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, phải chịu đựng con người vô cùng. Nếu mà gặp tôi như vậy, cho mày chết sạch đi, cho mày thì mày đi về Ai Cập mày ăn, mày nô lệ luôn đi, mày vô đây mà tự do mày còn kêu ca gì nữa. Anh chị em thấy không? Người ta đã được tự do làm con cái Chúa, không thấy cái hạnh phúc của sự tự do, mà chỉ vì cái của ăn thức uống mà cắm đầu nô lệ cho cái của ăn thức uống ấy, rồi chết dần chết mòn, hay là chết chìm trong cái hũ rượu, hay là chết chìm trong cái đống tiền, trong cái dục vọng ham hố đó, mà sống làm nô lệ cho ma quỷ, làm nô lệ cho tội lỗi mà còn thấy tha như vậy. Còn chúng ta là những người đã đến đây rồi, đã đến với lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè này rồi, bước vào ngay cái cổng này, chúng ta cởi bỏ con người, cởi bỏ con người và mặc lấy con người. Con người ấy là được thần khí đổi mới. Và con người ấy là gì? Là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là con người mới, là được sáng tạo theo hình ảnh của. Nhìn vào gương đi, mỗi ngày chị em nhìn vào gương mình. À, đây tôi là hình ảnh của. Nhìn sang người chồng mình đang là cằn nhằn, không có giận chồng nữa, mà thấy chồng ơi chồng, chồng cũng là hình ảnh của. Và chồng đang là tức vợ vì nấu cơm khê, vì nấu cơm trễ, đang tính cằn nhằn, thì bỗng nhìn thấy, ô vợ ơi, em cũng là hình ảnh của. Hai chúng mình cùng nhau ăn cơm khê vui vẻ với nhau. Đây thưa anh chị em, mình nhìn thấy mình là hình ảnh của Thiên Chúa, và nhìn thấy người khác cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì tất cả anh chị em đã mặc lấy con người mới, được thần khí đổi mới, con người đã được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện. Con người mặc lấy hình ảnh của Thiên Chúa là con người mà sống thực sự, quạt cho người bên phải là công chính, là con người đã được mặc lấy hình ảnh của Thiên Chúa, là con người sống thật sự công chính. Quạt sang cái bên phải, nhớ lên, quạt sang cái bên phải là con người sống
công chính.
Vừa quạt vừa nói to lên là con người sống
công chính.
Và quạt sang cái bên trái là thánh thiện. Và chúng ta đã được thần khí đổi mới rồi. Những gì xưa cũ thì phải, con người cũ thì phải, con người xấu xa tội lỗi thì phải. Và chúng ta mặc lấy con người, con người mang hình ảnh của, mà con người mang hình ảnh của Thiên Chúa thì phải sống công chính và thánh thiện. Amen. Tắt đèn. Rồi xong phim. Chỉ cần như vậy thôi, đó là con người mới rồi. Con người được mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Và anh chị em đến đây mình nhìn, ngó sang bên phải coi, ngó bên phải, ngó, ngó, ngó sang bên trái, ngó, ngó đằng sau, ngó, ngó đằng trước, ngó. Thấy mỗi người đều là hình ảnh của
Thiên Chúa.
Mỗi người đều là hình ảnh của
Thiên Chúa.
Cho nên ra về thấy cái bà hàng xóm mới lúc nãy đi lễ còn đang cãi nhau với bà ấy, đó là hết hiệp một. Tới giờ lễ rồi nghỉ chạy lao đi về, tính là bắt đầu đấu sang hiệp hai. Nhưng mà mình đi về rồi, vừa bước vào cổng giáo điểm tin mừng, cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, con người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Và đi về nhìn bà hàng xóm cũng thấy bà ấy mang hình ảnh của Thiên Chúa. Thay vì nghiến răng nghiến lợi, này sắn tay áo lên, 1, 2, 3 chúng ta đấu hiệp 2. Thì 1, 2, 3 chào bà, tôi xin lỗi bà. Vui không? Vui lắm. Nếu mà mỗi người chúng ta đến giao điểm tin mừng này, tham dự một thánh lễ mà đi về nó đổi mới cái con người mình, sướng lắm. Đây anh chị em hãy chứng kiến những con người đã được đổi mới, đã được lãnh nhận ơn của Chúa, mà Chúa nói rằng là những người này tin vào ta. Họ bảo rằng vậy thì tôi phải làm gì? Chúa bảo điều các con phải làm đấy là tin vào ta, tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô được Chúa Cha sai đến trần gian này. Mà tin không phải là chỉ tin bằng môi bằng miệng, tin có nghĩa là làm theo lời của Chúa. Tin vào Chúa có nghĩa là phải làm theo lời của Chúa. Như mẹ Maria, mẹ là người có phúc vì mẹ đã nghe và làm theo lời Chúa, tin vào lời Chúa phán và làm theo lời Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam, anh chị em nhìn lên trên này, các thánh tử đạo Việt Nam mà giáo điểm tin mừng của chúng ta đang sống 5 tháng 5 ngày, năm thánh, tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam kỷ niệm 30 năm, thì chúng ta thấy chính các thánh tử đạo Việt Nam cũng đã nghe và làm theo lời Chúa, đã tin vào Đức Giêsu là đấng hằng sống, là bánh hằng sống, và chấp nhận từ bỏ mọi cái bánh của trần gian. Người ta bảo rằng đập qua thập giá đi, ta cho mày làm quan. Đập qua thập giá đi, rồi ta cho mày ăn bánh. Đập qua thập giá đi, rồi ta cho mày nhà cửa. Đập qua thập giá đi, rồi về sống với vợ con. Các thánh tử đạo Việt Nam dứt khoát trả lời có hay không? Trả lời không hay có? Mạnh lên, trả lời có hay không? Trả lời không hay có? Không. Không. Dứt khoát là tin vào Đức Giêsu Kitô và chỉ phụng thờ một mình Ngài mà thôi, chứ không phụng thờ tiền của, danh vọng, chức tước, cơm bánh đời này. Đói thì đói, chết thì chết, vẫn không cúi đầu mà thờ lạy của cải vật chất, không nghiến răng nghiến lợi mà đạp qua thập giá. Này mấy bé đến đây làm chứng trước đi cho nó khỏi khóc. Mau lên con. Đấy, bé nào đi làm chứng đến đây mau. Mấy em, mấy bé? Rồi một bé. Rồi bé này thưa phải không? Rồi con.
Dạ, cho mẹ con lên với mẹ con.
Rồi mẹ con lên đây.
Mẹ lên.
Nhanh lên. Rồi con đứng vào đây. Rồi con được con gì con chia sẻ cho mọi người.
Nói
Dạ thưa cha, con là Mâu Ni Ca Phạm Thị Hòa, con ở giáo họ Lỗ Đức, giáo phận Buôn Mê Thuột. Dạ, cách đây 5 năm con bị mổ tai ngoài tử cung, với lại là bị u nang buồng trứng, cắt hết buồng trứng xong.
Cách đây 5 năm là cô ấy bị u nang buồng trứng, bị thai ngoài tử cung. Và để chữa trị thì người ta đã cắt hết buồng trứng của cô ấy. Rồi chuyện gì xảy ra?
Dạ sau đó con nghe đến lòng thương xót Chúa, thế là vợ chồng con đi đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Về xong rồi con có em bé. Em bé hiện giờ được 4 tháng rưỡi rồi.
Nghe rõ không? Cái đây 5 năm là cô ấy bị có thai ngoài tử cung, rồi bị u nang buồng trứng, và người ta đã cắt hết buồng trứng. Nhưng mà vợ chồng đã đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Cái mà tưởng hiếm muộn, cái mà không thể xảy ra lại có thể xảy ra, là vợ chồng cô ấy đã có một em bé được mấy tháng?
Dạ 4 tháng rưỡi thôi.
4 tháng rưỡi, tên là gì?
Dạ cháu tên là Maria Nguyễn Ngọc Thiên Ân ạ.
Đây là bé Thiên Ân đây phải không? Đây là con bé mà cách đây 5 năm của người vợ chồng hiếm muộn đây. Rồi bé Thiên Ân, bà.
Dạ, con thưa cha, con Maria Trần Thị Lý, con năm nay con 70 tuổi, con thuộc giáo phận Buôn Mê Thuột. Trước hết con
bà được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được ơn Chúa chữa con bị bệnh tim ạ.
Bệnh gì?
Mà con bệnh tim mà 5 năm nay rồi, mà con vẫn uống thuốc nhưng mà không có khỏi gì hết. Thế là con mới về lòng thương xót Chúa, con cầu xin thì Chúa đã chữa con lành hết cả bệnh tim, với lại thoái hóa cột sống, với lại thần kinh tọa, con đã được khỏi hết rồi ạ.
Vâng, bà đây là mẹ của, đây là hai mẹ con phải không? Vâng, đây là con dâu, đây là mẹ chồng, nàng dâu với mẹ chồng không có đánh nhau như Nga với Mỹ. mà nàng dâu với mẹ chồng cùng dắt nhau lên đây để làm chứng. Nàng dâu thì có được đứa con sau 5 năm hiếm muộn và bị cắt hết buồng trứng. Còn người mẹ chồng thì bị thoái hóa cột sống, bệnh tim và bị bệnh gì nữa? Và thoát vị đế đệm. Hôm nay cả hai mẹ con đã được Chúa chữa lành, lòng Chúa thương xót. Chúng ta cùng hallelujah. Và đây tôi gửi tặng cho hai mẹ con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tặng cho nàng dâu cái cây quạt nhờ mẹ đi với Chúa. Rồi, đây con. Hai bé lên nữa, máu lên. Đây con, rồi con đứng lên, bước lên. Giỏi quá, rồi cho nó cái ghế, cho mọi cái ghế. Đứng lên giỏi quá rồi. Còn tên là gì?
Dạ thưa cha, con lên là Lễ Thị Hợi, con là người ngoài đào ạ. Con của con là bị bệnh u màu, bệnh viện trả về, xong con đến nghe người ta nói có đến công nguyên ở chỗ thì được thôi ạ.
Đây là chị Nguyễn Thị Hợi, là một người ngoại đạo, và đứa con nó bị
u máu
ở trong tủy, và bệnh viện trả về, rồi cô ấy cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và đứa bé bị đã được khỏi, đang đứng trên ghế trước mặt chúng ta đây. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Rồi
thứ hai là con của con từ bờ đấy vào đây chưa là về khỏe mà máu lợn à.
Cái gì?
Thứ hai là con bông cả con bé này vào là khi nó mới được một tháng, rồi sau vô về nó lợn lên mà khỏe mạnh ạ. Thứ ba thì thằng con nhà con là bị bổ trên cây khế xuống mà không can gì cả.
Thứ ba là gì?
Con nhà con thằng đau bị bổ trên cây khế bổ xuống mà không can gì cả. Con
đứa nào?
Thằng đau ở nhà.
Thằng đau rồi đấy. Còn đứa nữa. Cái thằng ba đứa thứ nhất là cái thằng đầu mà nó leo cây khế, nó té từ cây khế rơi xuống đất mà nó không bị gì cả, thứ là cái thằng đầu. Và cái thằng thứ hai là bị u máu ở trong tủy, và bác sĩ đã chê rồi và đã đi cầu nguyện lòng Chúa xót, không việc gì cả. Và ơn thứ ba là cái thằng thứ ba hay là con thứ ba? Thằng cái con thứ ba. Mấy tháng?
4 tháng rưỡi ạ.
4 tháng rưỡi, rồi nó làm sao?
Dạ nó khỏe hơn, nó máu lớn hơn ạ.
Đây, này, 4 tháng rưỡi đây. Rồi con là người theo đạo gì?
Dạ con là đạo Phật ạ.
Đạo Phật làm sao mà con biết đến nhà thờ Công giáo mà con đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa?
Con nghe người ta bảo là ở lòng thương xót Chúa là cầu nguyện được cái gì được ấy, thì con ôm cả hai đứa bé này đi vào luôn ạ.
Rồi con lập gia đình được mấy năm?
Dạ được 9 năm rồi ạ.
9 năm 3 đứa?
4 đứa ạ.
Con ở đâu?
Dạ con ở Nghệ An ạ.
Vâng, thưa anh chị em, mãi ở Nghệ An mà người mẹ ôm một đùm đề mấy đứa bé này đến tận giáo điểm Tin Mừng. Đây đây đây, để cho tặng ra con.
Nó bây giờ đòi cha bồng nó một xíu á.
Hả?
Con bé này nó ước cha
bồng. À rồi, nó ước cha bồng nó. Rồi đây, cha bồng con. Rồi đây. À, thưa anh chị em, một người mẹ mà với 4 đứa con mà nhận ra lòng Chúa thương xót. Đây là một người đạo Phật, một Phật tử từ ngoài Nghệ An vào đây. Và cả người mẹ đó có 4 đứa con thì 3 đứa đều được ơn của Chúa. Và bà lặn lội từ Nghệ An vào đây để làm chứng và tạ ơn Chúa. Rồi ai giới thiệu cho con biết giáo điểm Tin Mừng?
Dạ người ở khu chính, chứ khu chính Nghệ An á, người ta bảo với cháu là cháu vào luôn ạ.
Rồi cháu có biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không?
Có ạ.
Rồi cháu đọc coi.
Lạy cha hằng hiếu, chúng con chiên răng lên cha mình thành
và máu
linh hồn và linh hồn con
và thần tính
của và thần kính của chúng con ạ. À. Thật yêu cha.
Rất yêu cha. Vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn được Chúa Kitô.
Vì cuộc khổ nạn đau thương.
Vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và lòng thế giới ạ. À.
Bé nó sẽ mỏi tay quá. Anh nào đọc hơn? Này đọc hơn hả?
Dạ, nó đọc hay hơn.
Nó đọc hay hơn rồi, đứng lên đọc cái con.
Đọc cho cả nghe
con. Rồi, con đọc cái gì cho bé? Vì cuộc khổ nạn.
Đây, đọc đi. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu nó lạ. Nó không dám đâu, lạy Chúa Giêsu.
Đây, con nói đi.
Nó không dám, để ngoài thì nó sẽ nói. Tại vì nó mấy tuổi?
À, con giặt đồ cho cha.
Hả?
Con vào đây làm gì cho cha? Giặt đồ cho cha.
Giặt tao.
Rồi, đây cho tặng cho mẹ con cái máy nha. Rồi đây là cái quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi. Rồi xin mời 1 2 3 ông này đến đây. Rồi ông được ơn gì của Chúa, vắn gọn.
Dạ vâng. Con kính thưa cha, kính thưa toàn thể cộng đoàn. Con được ơn Chúa cứu chữa cho cả hai vợ chồng con. Con là tên thánh là Giuse Hoàng Văn Ơn. Mẹ, vợ con 68 tuổi, vợ con là Maria Lê Thị Lừng. Vì bị bệnh tim mà bệnh viện chuẩn đoán là bệnh tim phải mổ. Nhưng đến lúc con vào cha xin ơn thì cha bảo là cứ yên trí đi. Nhưng mà đi lên đến viện thì lại bệnh viện cho là bệnh bíu. Vâng, còn con thì là mang
bệnh gì?
Tên con là đã mang cái án tử hình. Đấy là
bệnh gì?
Bệnh ca.
Dạ. Bệnh ca nó có đều là bệnh ca, bệnh ung thư chứ nó có bệnh nào bệnh ca bao giờ đâu mà. Bây giờ anh chị em cứ quen cái gì, cứ ca nói chả hiểu là bệnh là cái gì. Bệnh viện ca là bệnh ung thư. Nói vậy ta mới hiểu chứ còn ca thì biết là cái gì. Rồi bệnh ung thư gì?
Ung thư dạ dày ạ.
Vâng, đây là một người mà chồng thì ung thư dạ dày, còn vợ thì là bệnh tim. Cả hai đều mang căn bệnh mà ông ấy nói là đã mang án tử. Rồi đã được Chúa chữa lành, làm sao mà ông biết được giáo điểm Tin Mừng và Chúa chữa lành như thế nào?
Dạ, con biết ngay từ ở lúc con ở trong Nam này, con đã về hưu là con về là con đi làm thuê. Bây giờ con cũng đi làm thuê cho người ta. Nhưng mà ý của Chúa là muốn đưa con vào giáo điểm Tin Mừng này làm chứng cho nhân cho Chúa. Là con năm nay con 68 tuổi rồi, nhưng mà con mổ 3 năm chả việc gì cả, khỏe vẫn đi làm đều vậy. Muốn là vào trong Nam lần nữa để làm đến giáo điệp Tin Mừng.
Rồi ông bị ung thư gì?
Dạ ung thư dạ dày ạ.
Vâng, ông ấy bị ung thư dạ dày, còn vợ bị bệnh tim. Cả hai vợ chồng đã được khỏi. Và mặc dù ông đã về hưu, ông lặn lội từ ngoài Bắc vào trong Nam này để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho ông cái máy 300 bài giảng nha. Rồi, và gửi tặng cho bà. Hôm nay bà có đi không?
Bà không đi được.
Vâng, để tặng cho bà cái quạt nha. Ông có biết ông cầm cái quạt, ông có biết ông cầm cái quạt này về làm gì không? Ông được. Im. Tôi hỏi ông nói xong, tôi hỏi ông là tôi tặng ông cái quạt, ông biết ông về để làm gì không?
Để đưa cho nhà con biết đến lòng thương xót của Chúa.
Rồi, đúng rồi, nhưng mà rồi cuối cùng mà ông với bà ngồi gần nhau, ông cầm cái quạt thì ông làm gì cho bà?
Dạ. Con quạt cho bà.
Rồi, đúng rồi.
Quạt của Chúa là quạt tình yêu.
Wow, cho quạt thật lớn thưa anh chị em. Quạt của Chúa là quạt tình yêu. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông bà nha. Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Em con sinh năm 1955.
Thế là sao? Ông tên gì?
Tên Trần Văn Thịnh.
Trần Văn Thịnh bao nhiêu tuổi?
55.
55 tuổi, bị bệnh gì? Bị bệnh tai biến. 55 tuổi bị tai biến. Anh chị em mưa rồi, anh chị em đi vào trong này đi. Vào hẳn bên trong, lối đưa dòng vào dọc này. Đi thẳng vào. Chưa thấy đi thẳng vào luôn. Mời vào bên trong này luôn. Mấy anh chị em đứng dậy và đi thẳng vào bên trong. Chúa ca đoàn này ngồi hết bên trong này, khỏi bị ướt máu lên. Mấy người đứng dậy, đừng có chắn lối đi cho người ta đi vào trong, mưa khỏi mưa ướt hết. Đi thẳng vào mau lên. Đi thẳng vào, anh chị em đi lối giữa này, đi vào luôn. Vào trong này, mau lên. Đi vào luôn, mau lên. Phải ướt hết, đi thẳng vào trong. Báo đỏ đi thẳng vào trong, nhưng mà đứng đó ngồi hết người ta. Đi thẳng vào bên trong, ngồi trên đây. Bỏ bên trên. Bỏ ghế ra, đi thẳng vào. Mau lên. Đi nhanh lên. Bỏ ghế lại. Đi thẳng vào lẹ lên. Không có ghế gì cả, đi không thôi. Ngồi xuống luôn. Ngồi lên đó. Đó, khỏi mưa ướt. Bỏ lên. Đi vào hai bên. Rồi anh chị em ổn định chỗ ngồi. Chúng ta tiếp tục. Mưa thì mưa, nắng thì nắng, không sao cả. Chúng ta vẫn cứ đi tham dự thánh lễ và tạ ơn Chúa. Rồi ngồi xuống luôn, ngồi dưới đất luôn. Ngồi xuống luôn. Qua đây, qua nữa lẹ lên anh em. Đi thẳng vào, mau. Đi vào, đi lên, mau lên. Có mưa ướt hết bây giờ. Và đi lẹ lên, đó ngồi xuống. Đó vậy đó. Lẹ lên, lùi giữa. Cái bà này, đứng dậy, lên trên. Đi thẳng lên mới ăn. Áo đỏ đi thẳng lên. Đi thẳng lên lẹ lên. Mấy đứa bé đi thẳng lên trên này. Đi thẳng lên trên này. Dường như người đằng sau người ta đang ướt mà cứ có đứng đó giữa lối sao người ta đi vào được. Đi thẳng lẹ lên. Mưa mà cứ đi từ từ ướt hết. Cứ thẳng, đứng thẳng lên mà đi, cái cuối cùng mới gì. Rồi, bắt lẽ lên. Rồi, hallelujah. Rồi, chúng ta nghe tiếp, không ai di chuyển nữa. Ngồi xuống. Và ghế ngồi hết, ngồi xuống, bắt lên. Rồi, cầm đi vào sát bên trong. Không có đứng. Mấy anh chị em đừng có cho người ta đứng hàng rào. Che hết người đằng sau, không ai đứng hết. Đi vào, vào bên trong. Trong này còn chỗ, vào. Bước vào nữa đi. Thiết không ai cho ai đứng hết, che hết người sau. Vào bên trong. Rồi chúng ta nghe tiếp nha. Nghe lời chứng tiếp nha. Rồi xin mời. Rồi ông bị bệnh tai biến. Rồi ông được Chúa chữa lành như thế nào?
Bị 2017. Và sau ông vòng 3 tháng nào, bố Chúa rồi dạy sau tôi đi được.
Vâng, đây là một người đã bị bệnh tai biến và đã nằm hết 3 tháng nằm liệt, không có đi lại được, không nói năng được. Và hôm nay lòng Chúa thương xót đã cho anh ấy được khỏi, đi lại được. Ví như là nói nó chưa có rõ, cho nên là anh ấy nói chưa có rõ cho mọi người nghe, nhưng là đã đi lại được và đến đây để tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi ông.
Và thưa cha, con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Con tên là Giuse Vũ Ngọc Anh, thuộc giáo xứ Tân Mai, giáo hạt Xuân Lộc, thuộc tỉnh Đồng Nai. Hôm nay con đi cùng mẹ con với lại vợ và con cái, các cháu của con lên giáo điểm tin mừng ngày hôm nay để được làm chứng cho Chúa. Vì con gia đình con rất được nhiều ơn, nhưng đặc biệt là con nhận được ba cái ơn phải là thoát khỏi tay tử thần mà ngày hôm nay con đứng lên đây.
Rồi ơn thứ nhất.
Dạ, thưa cha, ơn thứ nhất gần nhất cách đây khoảng hơn một tuần thì thằng cháu ngoại của con nay 3 tuổi đang đứng ở đây với con. Cháu là đầu tiên là nó bị viêm amidan mổ có mổ, về sau qua viêm tai giữa. Khi bác sĩ cho về đồ uống thuốc vẫn sốt. Sau lần thứ 3 tới khám thì bác sĩ nói nhập viện và chuẩn đoán là bị nhiễm trùng máu, có nghĩa là thời kỳ đầu của ung thư. Thì con mới chạy đến lòng thương xót của Chúa, nhắn tin cho cha và xin tất cả một cộng đoàn cũng như gia đình cho con hiệp ý dâng lên lời tạ ơn và dâng lời cầu xin lòng thương xót của Chúa. Chúa đã chạy lòng thương và chạm đến cháu của con. Nay cháu của con đã ăn ngon.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai gần đây thì em của con á, là nó là sinh nhật tử, là coi như là tiểu đường rồi tăng sông, hai cái u xơ tử cung rất là lớn. Bệnh viện từ rũ là coi như là họ quyết định họ mổ. Trong thời gian nằm viện một tuần lễ, bác sĩ khống chế đường không hạ, chờ rẫy qua không hạ. Con này chạy đến lòng thương xót Chúa, nhắn tin cho cha mà sự phép lạ đã xảy ra. Ngay hôm sau khi bác sĩ chờ rẫy vừa về thì bắt đầu em con nó được ổn định đường và bác sĩ cho lên ca mổ. Trong thời gian mổ thì em con ra khỏi phòng nhiễm trùng. Trong thời gian nhiễm trùng là coi như là cái phần chết là rất là rõ rồi. Con này chạy đến lòng thương xót của Chúa và xin tất cả cộng đoàn của gia đình cầu nguyện và xin ơn chữa lành của Chúa. Chúa đã chạy lòng thương và đã ban cho em của con. Hiện nay em của con đang ngồi ở kia và nó rất khỏe mạnh.
Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Thứ ba là vợ của con. Cũng đã lâu rồi, mấy năm, nhưng mà nằm ở bên bệnh viện Đồng Nai. Trong thời gian nằm viện thì coi như là bị suy tim rồi hạ huyết áp rồi lung tung. Bác sĩ 4 ngày trời bác sĩ lắc đầu. Con bác chạy đến lòng thương Chúa và xin cầu Chúa để xin Chúa ban ơn chữa lành. Thì tức khắc sang cái ngày thứ tư, tự nhiên bác sĩ gọi con vào. Rồi anh có đồng ý đưa vợ anh đi chợ rẫy ở trên tuyến trên không? Con đồng ý ngay. Và con xin khấn như thế thì Chúa đã chạy lòng thương. Và hiện nay vợ con vẫn đang là khỏe mạnh và đang là sống ngồi bên cạnh em của con.
Đứng lờ, đưa lên vợ của anh đâu? Đây là vợ của anh.
Dạ.
Và em của anh.
Dạ.
Đây, người vợ và người em được ơn chữa lành thập tử nhất sinh. Hai người đều mặc áo đỏ đang ở trước mặt chúng ta. Một trong các thật lớn thưa anh chị em. Và đây là đứa cháu. Đây là đứa cháu ngoại 3 tuổi đã được Chúa chữa lành. Đây anh bế lên cho mọi người thấy đứa bé. Đây, hallelujah. Con.
Dạ con tên là Nguyễn Bảo Ngân, là chị của Nguyễn Sơn Lam đây.
Rồi, chị của nó, con mấy tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
11 tuổi con thấy Chúa đã chữa lành cho cháu, cho bà, cho bác rồi. Con có muốn đi tu không?
Dạ có.
Rồi chúng ta có một master sắp tới trong tương lai. Đây cho gửi tặng cho master cái máy 300 bài giảng nha. Rồi đây tặng cho ông cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu và tặng cho bà cây quạt giáo điểm tin mừng và tặng cho thằng bé một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đầy bé móc khóa lòng Chúa thương xót tặng cho con. Mốt có đi tu không?
Có
không?
Có.
Đã không?
Có.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời chúng tôi mời tiếp tục mời đâu bà này phải không? Bà đi sao đi chứ? Để bà lên kiểm tra. Rồi bà bước lên được nữa không? Bước lên. Rồi bà tên là gì?
Con là con là Nguyễn Thị Tiến, 76 tuổi.
Ở đâu?
Ở thành phố.
Rồi bà Tiến 76 tuổi đang đứng trước mặt chúng ta, bà được ơn gì của Chúa?
Dạ con bị tiểu đường, được ơn của Chúa cho bớt rồi. Nhưng nhà giờ vẫn còn nha.
Rồi còn gì nữa? Bà tiểu đường bao nhiêu năm?
Dạ 26 năm.
Rồi một người bệnh tiểu đường 26 năm. Rồi còn ơn gì nữa?
Dạ còn xin cha cho sáng con mắt.
Rồi tôi nói bà được ơn gì nữa?
Dạ.
Rồi bà là người đạo gì?
Dạ ngoại đạo.
Đạo gì?
Ngoại đạo.
Bà ngoại đạo. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta thấy rằng Chúa gửi một người ngoại đạo 76 tuổi và hơn 20 năm bệnh tiểu đường đã được Chúa chữa lành. Làm sao bà biết được giáo điểm tin mừng, bà đến đây ai dắt bà đến?
Dạ anh Nam Nhung giới thiệu tới chí cha.
Anh có đạo dạ. Không? Anh đấy có đạo không?
Anh Nam Nhung là người ở trong đây nè.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta là những người mà đi giới thiệu lòng Chúa thương xót cho người khác để họ đến đây họ được Chúa xót thương và được Chúa chữa lành. Để tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi mời mấy bà lên đây mau, 1 2 3 4 5 bốn bà đó lên đây, bốn bà 1 2 3 4 đó, bà ngon lành bước xuống luôn. Mau lên bà lên đây đây. Đấy. Bà có đây. Rồi. Bà được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, chào tất cả cộng đoàn. Con là người hoang đàn. Con chỉ là rất được nhiều ơn của Chúa lắm. Con là người hoang đàn. Con lấy chồng là chồng theo con. Nhưng mà con lấy chồng về là con hoang đàn 42 năm.
42 năm. Từ từ tôi hỏi sao bà nói vậy. Bà bao nhiêu tuổi? Tên gì?
Thưa cha là năm nay con 70 tuổi ạ.
Tên gì ở đâu?
Con là Trần Thị Chạt, con ở.
Trần Thị gì?
Trần Thị Chạt ạ.
Trần Thị Chạt. Trần Thị Chạt 70 70 tuổi ở đâu?
Con ở Nghĩa Hưng, Quần Liêu, Nghĩa Sơn ạ.
Rồi bà bỏ chú bao nhiêu năm? Hoang đàn bao nhiêu năm?
Con hoang đàn là 42 năm ạ.
Vâng, 70 tuổi hoang đàn 42 năm. Tức là năm từ năm 28 tuổi đã hoang đàn rồi. Một người mà lên tự giới thiệu tưởng mình ngon lắm, thực ra con là hoang đàn. Đó là cái ơn đó thưa anh chị em. Vì ai cũng chỉ muốn lên khoe mình là đạo đức, khoe mình giàu có, khoe mình xinh đẹp. Có ai mà lên 70 mấy tuổi mà lên tự giới thiệu con là hoang đàn 42 năm. Rồi làm sao mà con được ơn quay trở về với Chúa? Làm sao bà được ơn quay lại về với Chúa? Đó mới là điều quan trọng.
Thưa cha là cháu con, anh trai của con là ở Vũng Tàu, xong đó với về cha ở đây thì với xin cho con một cái đài, với một quyển sách, với một cuối chẳng hạt, với một cái móc dùng khóa. Thế là về con nghe đài, con ngâm nghĩ, con cứ khóc. Là con đi hai lần liền lên cha, xong từ năm ngoái đến nay con lên lần này là 8 lần. Là con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con là con trở lại. Còn bây giờ là con được 5 đứa con, là nó theo bố nó, là theo nương hết.
Theo gì?
Theo nương ạ.
Theo ai?
Theo bố, theo chồng con là theo nương.
Theo lương là không
có đạo. Vâng, khi con lấy chồng là chồng con theo đạo, đến lúc về là con bỏ là chồng con cũng bỏ nốt.
Tưởng ấy, con lấy chồng thì chồng con theo đạo, đến lúc lấy xong thì con bỏ đạo chồng con cũng bỏ nốt. Đó là lỗi tại ai? Lỗi tại người có đạo hay là người theo đạo? Có đạo. Đáng lẽ bà là đạo gốc thì bà phải làm cho người ta bám vào cái gốc của bà. Đây bà đạo gốc mà bà bật gốc rồi thì chồng bà bỏ nốt là chuyện đương nhiên thôi. Chúng ta thấy nó cuộc đời nó éo le và oái oăm nó là ở chỗ đó. Rồi nhờ ai người ta đã tặng cho bà cái máy cuốn sách rồi bà quyết tâm quay về với Chúa. Còn đứa cháu của đây này là được ơn gì không?
Cháu là con út, con trai út của con là Trần Ngọc Ánh, cháu bị thiếu máu bẩm sinh. Con đưa cháu đến giáo điểm này là lần thứ 7, con đến đây là lần thứ 8. Con xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con là con trở về với Chúa. Còn cháu con đây là bị bệnh thiếu máu. Tháng trước con đưa đi tái khám là vẫn còn bệnh thiếu máu rồi hở tim rồi ná nách rồi cả thận nữa. Và cháu con đưa đến đây là được 7 lần, con lên đây là được 8 lần. Con hôm qua hôm kia con đi là con mong ước, con bảo con lên đây làm chứng cho Chúa. Cháu con đây nó cứ bảo bà ơi làm chứng thì bà xin cho con cái máy nhá. Thế để con bảo ừ. Thế là con
Đây thế là đây ta tặng cho con gây cho cái máy nhá.
Cháu con cha.
Hả?
Cháu cảm ơn cha.
Con tên gì?
Con tên Trần Ngọc Ánh.
Anh mấy tuổi?
8 tuổi.
Ơi, con có đi tu không?
Không.
Dứt khoát. Rồi, đây tôi tặng cho bà cái quạt nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Một người 42 năm bỏ Chúa mà 8 lần đến đây đã được ơn Chúa cho quay trở về. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai bà cháu. Rồi, con lên đây. Con tên gì?
Con là Du Xe Nguyễn Văn Bần.
Rồi, Du Xe, con mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Rồi, nó được ơn gì của Chúa? Bà kể cho mọi người, cháu bà phải không? Rồi.
Con là Maria Nguyễn Thị Nụ, con ở giáo xứ Phước Lộc, địa phận Bà Rịa. Con được ơn Chúa nhiều lắm. Hôm nay con xin kể hai ơn.
Rồi, ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất, con năm 1917, con bị tai biến hết liệt nửa hết.
Ông năm 1917 thì chưa chắc là chưa sinh ra bà ơi. Năm 2017, hả?
2017.
Vâng, năm 2017, chứ 1917 thì chưa sinh ra. Rồi, năm 2017 bà bị tai biến, rồi sao nữa?
Rồi con bị nhức hết hai chân, quỵ hai chân không đi được. Rồi con đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là con chân tay con bây giờ bị thâm hết rồi. Con không biết trông cậy vào ai, con chỉ trông cậy vào Chúa được thương xót thôi. Chúa chưa lành cho con. Con được ơn Chúa rồi, con dìu dắt con râu con ngoại đạo, nó cũng là cô đi đọc thương xót Chúa. Cháu rất là ngoan, cháu tin đạo. Cháu hôm tuần trước là cháu đi, rồi cháu về cháu được ơn Chúa. Rồi tuần này cháu cũng đi mang theo một đứa con. Đứa con của nó là bị bíu đây cha nè.
Bà nói, bà đừng có khóc. Bà vừa nói bà khóc thì nghe rất là khó. Tại vì có một số người bảo cha, những người làm chứng cho con khó nghe quá. Vì lý do chúng ta hay nói bé, mà vừa nói lại vừa khóc thì người mà nghe nó không có rõ, nhất là trời đang mưa nữa. Cho nên là bà chịu khó bà nói to lên. Năm 2017 thì bà ấy bị tai biến là không có đi được, mà bà cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Năm nay là năm 2018, bà ấy đã được Chúa chữa lành. Bà đang đứng trước mặt chúng ta đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Con ơn thứ hai là tháng 6 năm 1917, con bị hai cái mắt con không nhìn thấy cha. Cái con đi khám thì bác sĩ bác con mổ là 25 tháng 6 đến 25 tháng 7. Con đi tái khám thì bác sĩ nói là con phải mổ lại. Bắt con bây giờ nếu không mổ lại thì có thể máu chảy trong mắt ra. Thì con là thôi con không mổ nữa. Con về con đi nào. Con cuối cùng con về đi lòng chứng cho Chúa là tuần trước là con về con được ơn Chúa. Thì con lấy nước về con uống. Thì con lấy nước về con nhỏ mắt con là Chúa chữa lành cho con. Bây giờ con sáng mắt con khỏi với Chúa cha.
Vâng, ơn thứ hai là mắt của bà ấy bị bị đục thủy tinh. Và bác sĩ phải yêu cầu mổ. Mà mổ thì cũng không biết là có sáng hay không. Và bà đã đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và bây giờ bà ấy không phải mổ nữa. Và mắt bà ấy sáng. Bà đang ở trước mặt chúng ta và nhìn thấy rõ đây. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, mai mốt con có đi tu không?
Không.
Lại không nữa rồi. Đây, gửi tặng cho bà cái quạt giáo điểm tin mừng. Nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai bà cháu. Rồi, đi xuống. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Con trọng kính ơn cha và cộng đoàn lòng thánh xót. Hôm nay con đến làm thánh cha Chúa. Con tên là Teresa Trần Thị Mai, đến từ giáo xứ Vinh Thanh. Con được bốn ơn nhưng Chúa đã trở lành cho con.
Rồi, được bốn ơn Chúa ban. Ơn thứ nhất là ơn gì? Con nói to lên cho mọi người nghe. Tại vì trời đang mưa to. Phải... tiếng hát át tiếng mưa, nó to lên. Ơn thứ nhất là ơn gì?
Ơn thứ nhất là con có chứng bệnh đau đầu là năm nay là 23 năm rồi. mà cứ mỗi một lần đau lên là cơn lên là coi như mù mắt luôn, uống thuốc thét là mờ mắt với lại rụng tóc nữa, mà đi nhà thương nào cũng chả được hết. Thậm chí mà chồng con đi lấy thuốc giùm cho con về, nói là bác sĩ nói là chứng bệnh của vợ anh là không thể chữa được, qua sang Mỹ cũng được. Tự ơn thứ ba, thứ tư nữa là...
Không, đó là lần thứ nhất là em bị nhức đầu và hết chưa?
Dạ hết rồi, năm nay là con đi đến đây là từ Noel đến nay là 8 tháng. Tháng nào con cũng xe vào đây được, con đi là được 8 tháng rồi. Bữa nay là hết thẳng, con bỏ thuốc nhà thương luôn.
Được rồi, hallelujah. Anh chị em mình to lên để át tiếng mưa lên chứ. Hallelujah. Đó, phải át cả tiếng mưa đi. Và mưa càng lớn bao nhiêu thì chúng ta càng tạ ơn Chúa bấy nhiêu, không có phải lo lắng gì cả. Vì những ân huệ mà Chúa ban xuống cho anh chị em mình, đó là ơn thứ nhất là bị chứng nhức đầu mà bao nhiêu thuốc men gì cũng không khỏi, và đã đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót và được hết. Ơn thứ hai
là con mờ mắt, bữa nay con tỏ được mắt rồi, con thấy viết chữ được luôn.
Ơn thứ hai là mắt mờ không thấy được, bây giờ thì mắt đã sáng, đọc được và viết chữ được. Ơn thứ ba,
ơn thứ ba là bớt rụng tóc cha.
Ơn thứ ba là tóc nó rụng, còn bây giờ là nó không rụng tóc nữa. Và ơn thứ bốn,
ơn thứ bốn là con đi bệnh viện quân đội là khám ra là đau lưng là thoái hóa cột sống ba đốt. Lúc đó con nói thôi, nhà mình làm nông mà kiểu này là chết thôi. Vậy mà con vào đây cha đặt tay ban phép lành cho con mà hết.
Ơn thứ bốn là thoái hóa cột sống và đến đây cầu nguyện đặt tay và đã được Chúa chữa lành. Hallelujah. Đây là con ở mấy đâu?
Dạ con ở La Ghi Bình Thuận.
Ở La Ghi Bình Thuận, sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây để được Chúa chữa lành và làm chứng cho Chúa?
Con có một người anh quen là làm hồ tôm ở ngoài, con ảnh là người lương. Ảnh mới đưa con ảnh vào đây rồi, cái ảnh về ảnh cho bà già chồng con cái máy. Dòng chồng con nói thôi má cho con này, con nghe hàng ngày, cái con nghe rồi cái hôm đó là tháng 12 là con quyết tâm là rủ người là đi vào đây. Rất là Chúa được chữa lành cho con, được hết được bốn ơn luôn.
Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Về chị đi về La Ghi Bình Thuận, chị đi loan truyền cho mọi người. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời chị về chỗ. Chúng ta mời người kế tiếp. Chị đứng trên này cho nó cao lên tí. Rồi.
Cha, con là Maria Nguyễn Thị Mười ở Giao Thứ Gia Canh. Con năm nay 54 tuổi.
Chị Mười 54 tuổi ở Giáo Xứ Gia Canh. Chị được ơn gì của Chúa?
Con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con bị đau rối loạn tiền đình 18 năm. Nhưng mà ơn là con đến biết lòng Chúa thương xót rồi đến, con đi lần này là lần thứ hai. Con được Chúa chữa khỏi cho con. Lần thứ...
Rồi, ơn thứ nhất là rối loạn tiền đình 18 năm và đã đến với giáo điểm tin mừng lần thứ hai và chỉ đã được Chúa chữa lành căn bệnh rối loạn tiền đình 18 năm. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con bị đau bao tử 18 năm. Con cũng đến giáo lòng Chúa thương xót cũng chữa cho con khỏi. Con là một đạo theo. Con được bốn đứa con cũng toàn theo bên theo hết ạ.
À, chị là gốc của chị là đạo gì?
Con là bên đạo Phật, con lấy chồng con theo chồng ạ.
Vâng, chị là một người đạo Phật và lấy chồng thì theo chồng là người Công giáo và sinh được bốn đứa con. Bây giờ bốn đứa con đó theo đạo gì?
Dạ theo đạo Thiên Chúa giáo ạ.
Vâng, theo đạo Thiên Chúa giáo. Và đây là một người tân tòng, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để át lên thứ mưa đi. 18 năm bị bệnh đau bao tử, 18 năm bị bệnh rối loạn tiền đình, và chị đến đây đúng 2 lần. Hôm nay một người tân tòng đã được Chúa chữa lành từ La Ghi Bình Thuận, phải không? Từ Giáo Xứ Gia Canh đến đây. Đây tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Một người tân tòng mà được tin vào Chúa. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây, cầm lấy Chúa. Rồi, đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu để chị về, chị đi loan truyền lòng thương xót nha.
Đã. Con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Thưa anh chị em, để chúng ta tiếp tục gặp gỡ. Rồi, mời hai cô đó lên đây. Con mới phải ba người phải không? Rồi ba người. À, lên đây. Rồi con chia sẻ cho mọi người con được ơn gì của Chúa. Cố gắng nói to lên để những người ở xa có thể nghe được vì là trời đang mưa.
Nếu mà có thời giờ thì con kể được nhiều ơn, nhưng mà giờ là...
Con tên gì?
Con tên là Khánh ở Bình Dương.
Tên là gì?
Khánh, An Nà Khánh.
Bao nhiêu tuổi?
Ở Bình Dương, năm nay con 40 tuổi, con tới đây là để tạ ơn Chúa. Con đi lần này là con dẫn theo 45 người, anh chị em có đạo, không đạo, tới tạ ơn Chúa. Vì đã ban cho con bệnh ung thư tuyến giáp. Chờ con đã khỏi.
Con của con tên là gì, bao nhiêu tuổi, bị ung thư tuyến giáp như thế nào, được Chúa chữa lành?
Dạ, con năm nay là 17 tuổi, học lớp 11, tên Ý Quyên. Ta không biết giờ là ngồi ở đâu, con không biết. Nên là nãy nhờ mưa cho vô đây nên là con mới được vô làm chứng. Con giờ không biết ở đâu.
Vâng, con của chị là 17 tuổi, bị ung thư tuyến giáp, đã được Chúa chữa lành. Hôm nay chị ấy lên đây để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là giờ cái cổ con cũng... Vết mổ còn là cách đây mấy năm là bệnh bú cường giáp, là uống thuốc không có mổ được. Nhưng mà càng uống thuốc là càng ngày con mắt con nó lòi ra, da con nó khô, mà tay chân con rung, không làm gì được hết. Là con mới cầu nguyện là lạy Chúa cho con thêm được 5 năm cho con sống. Giờ con nó còn nhỏ quá. Giờ mà nếu mà bệnh của con vậy làm sao con bỏ con. Con cầu nguyện xong rồi là tự nhiên có người giới thiệu con ra Đà Nẵng. Con mổ tới nay 10 năm không có uống thuốc gì trơn, mà giờ hết luôn nha. Khỏe luôn, không có còn bệnh nữa. Rồi ơn thứ ba là chồng con mắt bị mờ, không có thấy, tự nhiên là không có thấy đường. Cái là đi bệnh viện hoài không biết bệnh gì nữa, mà cứ đưa thuốc nào cũng giờ cũng uống không bớt. Cái là nhà con, má con mới cầu nguyện. Má con cầu nguyện hay lắm. Má con nói thôi cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện đi. Cầu nguyện xong rồi sáng con đi xuống bệnh viện, tự nhiên là xuống cho cái bê thuốc nhỏ vậy là sức xung quanh mắt nói là bị vi khuẩn, không có gì hết. Giờ sức có 2-3 lần cái là mắt chồng con sáng, không có còn chảy nước mắt, không có bị đi ra nắng, không có bị nheo nữa. À, rồi là nhiều ơn thôi, nhưng mà con gửi vắn tắt đó là ba ơn trong gia đình con được. Rồi còn những cái bệnh trong người con, nói chung là nhiều bệnh lắm, nhưng mà con được ơn. Nhưng mà chỉ có đau khổ nhất là cái lần này là đứa con gái con là nó bị ung thư tuyến giáp, là kêu là mới mổ được có 3 ngày thôi cha, là cho về, bác sĩ cho về là kêu là ung thư tuyến giáp, là phải nạo cắt những cái hoạch ngang cái cổ nó nè. Nhưng mà con lần trước cách đây tuần con có xuống đây nè, con khóc trước mức luôn, mà con cầu nguyện chứ không có phải được như lần này đâu. Con nữa nó nói sao mẹ không, thì giờ mẹ thấy cha ôm con vô lòng là mẹ nghĩ bệnh của con sẽ được ơn Chúa xuống trong con, nên là con cứ yên tâm đi, con vô con mổ. Con mổ được cái tiếng rưỡi đồng hồ là nó tỉnh liền. Người ta chuẩn đoán là u ác tính, nhưng mà khi bác sĩ xử mổ cái ngày đó là 55 người, thì con bác sĩ nói chuyện với nhau là nó nghe, là nó kêu mẹ không có phải, bác sĩ nói lạ kỳ lắm, sao lúc chuẩn đoán là bệnh viện chuẩn đoán bên Hòa Hảo là ung thư tuyến giáp di căn, rồi qua ung bú 2 lần xét nghiệm cũng di căn, mà khi mổ ra là chỉ cái bú thường thôi.
Hallelujah. À, đây là một gia đình mà từ người chồng thì bị mắt, còn chị ấy là bị bíu cường giáp, và đứa con là ung thư tuyến giáp. Cả vợ, cả chồng, cả đứa con, đặc biệt là đứa con gái 17 tuổi mới bị được chữa lành cách đây có 2 tuần. Đoạn 2 tuần là nó đến đây, còn đang là lo lắng vì chứng ung thư tuyến giáp, và chẩn đoán là cái khối u ác. Nhưng mà bây giờ khối u đó là khối u lành, và em bé đã xuất viện về khỏe mạnh, đang ngồi ở đâu đây, trời mưa em không thể lên đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót được. Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, tặng cho cái con bé cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và tặng cho chồng của chị một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho gia đình của chị, tiếp tục ra đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót nha. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con tên là... Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thị Lý. con ở An Bình. Và con bị biếu cổ, con bị biếu cổ 13 tuổi là con đã bị rồi. Cho tới giờ con 60 tuổi là con được, và con bị 47 năm. Giờ mới bắt đầu con bị thì là cha mẹ con đưa đi khắp nơi có chỗ chữa, nhưng mà họ bảo là cái biếu của con ấy, nó ăn vào trong tim, nó sưng lên mắt là không có chữa được. Biếu con là biếu cường giáp, cho nên đó ba má con nó chữa không có được. Thì lúc bây giờ người ta bảo con là chỉ có uống thuốc thôi, thì uống thuốc một cho nó cầm chừng thôi. Thế con giờ có để tới gần Tết vừa rồi á, là của con ấy, là thời kỳ cuối nó phát ra, là của con là sơ gan này, đau tim này, lao phổi này, sạn thận này, rồi còn nó phát trong người con là nội tạng hư hết rồi. Thế con mới đi bệnh viện Chợ Giấy thì họ bảo con là nặng quá rồi, chữa không có được nữa. Thế con mới đến đây thì con xin cha là cái biếu cổ của con bây giờ không có ai chữa được nữa, con chỉ tin vào Chúa thôi. Thế là cha chúc lành cho con. Thế từ hôm Tết đến giờ thì con được Chúa chữa cho con hết bệnh rồi, con trong người con khỏe. Bây giờ con đi đến bệnh viện thì người ta nói con là bây giờ cô không có bệnh gì hết, cô về cô chỉ có cảm tạ Chúa thôi, chứ còn cô không còn bệnh gì nữa. Con xin cảm tạ cha, cảm tạ cộng đoàn.
Hallelujah. Thế cao lên, chế máy lên. Hallelujah. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con, tôi ôi tình tuyệt vời. Thưa anh chị em, một người mà bị bệnh bíu cổ từ năm 13 tuổi mà bây giờ là 60 tuổi, 47 năm. Thưa anh chị em nghĩ thử coi, có ai mà là chữa được nữa không? 47 năm như vậy, nó ăn rễ ăn bám vào bên trong rồi, ai mà còn có thể bứng nó đi được. Nhưng đối với Chúa, bánh mà Chúa còn làm cho hóa nhiều. Và cái phép lạ lớn nhất, cả thể nhất, đó là bánh ấy trở thành thịt máu Chúa mà Chúa còn làm được. Thì cái biếu cổ này có nghĩa là gì? Cho nên Chúa bảo rằng ai tin vào ta thì không còn phải khát nữa, ai đến với ta không còn phải đói. Cái đói khát tâm linh ấy, cái đói khát mà con người ngày hôm nay sống thừa bữa trên rượu, trên tiệc tùng, trên thịt thà, cá mú đầy đủ hết. Họ ăn uống dư thừa nhưng là họ vẫn đói khát. Họ đói khát tâm linh, họ đói khát lòng thương xót, cho nên họ không biết chia sẻ cho người khác. Cho nên họ đang no, đang dư thừa, mà họ đang là người đói khát. Vì họ không biết nghĩ đến những người đói khát khác, không biết chia sẻ cho những người đói khát khác, thì chính họ là người đang đói khát tâm linh. Vì chỉ khi nào mình có thấy rằng là con đến với Chúa con không còn đói, con tin vào Chúa con không còn khát, lúc đó mình mới thực sự là những người no đủ. Còn ăn mãi chỉ chán, không may ba bữa sau ăn nữa không? Lại ăn. Uống, nói lần này tao uống là tao sợ lắm rồi, tao uống tới 3 chai rượu đế rồi, uống tới 3 chai rượu ngoại rồi, mà tháng sau bảo nó uống nữa, nó uống không? Vẫn cứ uống, có khi còn tăng đô hơn nữa. Cái lòng tham của con người, lòng tham không đáy ấy, không cái gì đắp bù được. Vì lúc nào họ cũng đói, lúc nào họ cũng khát. Đói khát cái của ăn vật chất đời này không bao giờ dư đầy. Nhưng đến với Chúa thì Chúa đổ đầy tràn ân phúc lòng thương xót như mưa, như mưa. Chỉ có ân phúc lòng thương xót mới làm cho con người không còn đói và không còn khát mà thôi. Gửi tặng cho một người 47 năm sống với cái bíu cổ một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi cô tên là gì?
Là con chào cha. Con là Võ Thị Hằng. Con năm nay con 33 tuổi. Con đến, con là người ngoài đảo. Con đến từ xóm 8 xã Nghệ An, huyện Nghệ Đàn, tỉnh Nghệ An. Và con ở gần giáo xứ Đồng Tâm. Từ đó con biết đến cha và giáo xứ tin mừng mình. Hiện tại con được nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con chỉ được xin chỉ một ơn rất lớn của con, đó là con bị ung thư tuyến tụy casino.
Ung thư tuyến tụy casino là con đi đánh bài ở casino hay là cái gì?
Dạ không, tại vì cái bệnh của con là rất là hiếm gặp, bởi bác sĩ bảo con là rất là hiếm gặp, nhưng mà tại sao con phải mắc phải, cho nên là con đến đây từ tháng 4 năm 2017 cho đến hôm nay thì con không biết là con đến được bao nhiêu lần nữa, con quên hết rồi. Con đến rất quá nhiều. Và cách đây nửa tháng thì con đã đi khám thì các bác sĩ nói con là không còn máu ung thư nữa, con đã hết hoàn toàn rồi ạ.
À, thưa anh chị em, đây là một người con đạo gì?
Con đạo Phật.
Vâng, một người Phật tử, một người theo đạo Phật mà bị bệnh ung thư tuyến tụy casino. Một cái thứ bệnh rất là hiếm và rất là khó chữa. Con bị như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ, con phát hiện bệnh từ tháng Giêng năm 2017. Cho đến hôm nay thì bệnh của con đã khỏi hẳn hoàn toàn rồi.
Vâng, cái bệnh hiếm, cái bệnh rất là lạ đó, và bác sĩ phát hiện ra và cũng chẳng có thuốc nào trị được cả trên thế giới này. Và cô ấy đã đến được với giáo điểm tin mừng, đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và hôm nay đi tái khám lại thì bác sĩ bảo là đã khỏi hoàn toàn rồi. Và cô ấy từ năm 2017 đến đây là 2018, cô bảo con đến đây không biết bao nhiêu lần rồi, không nhớ được nữa. Một người ngoại đạo, một người Phật giáo, một người Phật tử mà đến nhà thờ không biết bao nhiêu lần rồi, không nhớ, không đếm được nữa. Trong khi có những người như bà lúc nãy là 42 năm không đến nhà thờ lần nào. Con lấy chồng, con theo chồng, rồi chồng con nó theo con, nó theo đạo, rồi con bỏ đạo, rồi chồng con cũng bỏ nốt. 42 năm người đạo gốc, thưa anh chị em. Trong khi đó một người Phật tử đến với lòng thương Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng này mới từ năm ngoái đến năm nay mà không biết bao nhiêu lần, không đếm, không nhớ nổi nữa. Còn những người mình công giáo thử hỏi có ai đến được với lòng Chúa thương xót mà đến mức độ không đếm được nữa hay không? Chúng ta suy nghĩ lại và mới thấy rằng là Chúa nói rằng ai tin vào ta. Đây là người đã đến, đã thấy và đã tin. Tin thì đức tin của con cứu chữa con. Còn nếu mà không tin thì Chúa không thực hiện được một cái điều lạ lùng nào cả. Cho dù ta có là người công giáo đạo gốc mà ta không tin thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho dù ta là người ngoại đạo, là người đạo Phật mà ta tin đến đây đến mức độ không đếm được bao nhiêu lần thì điều lạ lùng ấy lại xảy ra. À, cho ai gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Thưa cha, cho con nói một câu, bởi vì là con đã lỡ hứa với người ta và cũng đã hứa với Chúa. Nếu con Chúa chữa lành cho con thì con đến đây con làm chứng với Chúa. Và con đã lỡ hứa với người ta là con sẽ xin cha cho ba người mỗi người một cái máy. Vậy cha cho con xin là ba người.
Ba người, đó là người có đạo hay không có đạo?
Dạ, người ta không có đạo, nhưng mà con lan truyền bằng miệng của con thì người ta chưa có tin mấy. Bởi vì con muốn người ta được nghe cái đài của cha.
Vâng, đây có người sẵn sàng gửi tặng chị đúng ba cái. Đúng ba cái nha, để chị đem về tặng cho ba người không có đạo mà họ khao khát, họ muốn biết, muốn nghe về lòng Chúa thương xót. Tặng cho chị cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu để chị biết cách nói cho họ về cách cầu nguyện lòng Chúa thương xót nha. Và chúng ta thấy một người ngoại đạo mà đeo chằng chuỗi y như là một cô gái công giáo ngoan ngụy thùy mị với chiếc áo dài cách tân này. Hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Bây giờ chúng tôi mời tiếp những anh chị em còn lại. Mấy người? Một, hai. Hai người lên đây. Mấy người nữa? Con nữa phải không? Ba, bốn, năm. Năm người lên đây. Ôi xui mà nhiều quá. Mỗi người lên nói một tí nha. Mỗi người lên nói một xíu thôi. Rồi, năm người lên đây trước. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha con được ơn ba ơn ạ. Được sỏi mật và đau âu tử với đau các khớp. Cha con đi, con chữa được năm số năm rồi nhưng mà không, cũng thất chỗ nội kia không khỏi cha. Đây là em con nó nhắn tin con, cho con về thì là nhắn tin cho cha để cha xin cộng đoàn cầu nguyện cho con. thì con nhắn tin vào, thế thì đấy thì con cũng chẳng uống thuốc gì, con chỉ uống trên lời cầu nguyện của Chúa và trên lời của cha với tổng bản cầu nguyện cho con. Bây giờ con khỏi cả.
Vâng, chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thì cha con là Lê Thị Nga ở ngoài Bắc ạ. Con ở xứ Kẻ Sở. Thế con ước ao vào đây thì con vào đây cha một lần rồi. Hôm nay thì con bảo cha là mai mốt con về, con ước ao lên làm chứng cho Chúa.
Rồi, chị bị bệnh là thứ nhất là
sỏi mật,
thứ hai
là bao tử, hai là đau các khớp.
Vâng, sỏi mật, bao tử và các khớp đã được Chúa chữa lành. Một người từ mãi giáo xứ Sở Kiện ở ngoài Bắc về đây lần thứ hai để tạ ơn Chúa và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, gửi tặng cái máy, chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, đi về Sở Kiện làm chứng chia sẻ cho mọi người nha. Hallelujah. Bài lên thưa chiêm. Hallelujah. Ai tin vào ta thì không phải, ai tin vào ta thì sẽ không còn, ai đến với ta thì sẽ không còn. Nhớ dùm, đến thì không còn đói, tin thì không còn khát. Nhớ dùm, ta là bánh, ai đến với ta thì sẽ không phải, và ai tin vào ta thì sẽ không còn, vì ta là bánh. Nhớ. Rồi, con được ơn gì?
Dạ, thưa cha, con là Maria Trần Thị Hương ạ, con ở Nghệ An ạ. Thưa cha, con được rất nhiều ơn, nhưng mà ơn mà con được khỏi chết là cách đây gần 2-3 tháng ạ. Con trong khi làm việc thì con bị tai nạn rủi ro về máy móc, và máy đã cuốn đi bàn tay của con. Khi đó thì máu và rất đau, và mọi người ôm con đi viện với cái máy trên tay con. Con cảm thấy rất đau đớn, nhưng mà người đầu tiên con nhớ tới là con kêu tên Chúa. Chúa ơi, xin Chúa ở với con giờ này nhá, Chúa đừng có bỏ con. Và trong khi con đi viện thì ở nhà cộng đoàn cầu nguyện cho con rất nhiều, và con cảm nhận được rằng Chúa đã ở với con giờ đấy. Và trong 8 ngày con nằm viện và đến ngày con được ra viện thì con cũng thầm thì với Chúa là: Chúa ơi, giờ con bị như thế này, giờ con muốn rằng là khi con về tới nhà con thì con muốn tự mình con vực dậy để cha mẹ anh em con cái con không phải buồn phiền vì con. Vì con cái con đang rất nhỏ, và nghề nghiệp con thì mới ra nghề được mấy tháng thôi, nghề làm giò xúc xích với nem chả. Con mới học xong thành nghề thì máy móc này nọ hết phải trên 100 triệu. Thế nhưng mới làm được mấy tháng thôi thì đã bị như thế này rồi ạ. Nhưng mà con về tới nhà thì mọi người đến thăm hỏi con rất là nhiều. Người này người khác cứ khóc vì con. Người ta bảo là: ôi, nghề nghiệp mới như thế này mà mày giờ bị như thế này thì làm sao mà làm ăn đây. Ấy là không biết như thế nào mà con cười. Con hồn nhiên con cười, con bảo rằng sao mọi người lại phải cứ khóc chứ. Em không khóc thì mọi người sao phải lại khóc. Tất cả là do Chúa ấy mà. Em không sao, mọi người cứ cầu nguyện giúp em là được rồi. Mọi sự là do ý Chúa cả, và Chúa lấy đi bàn tay của em thì chắc chắn em sẽ được Chúa trả cho em nhiều hơn. Và đúng hơn một tháng trời thì con cứ trở lại nghề bình thường, và giờ phát triển hơn nữa ạ. Ấy là ơn Chúa.
Và thưa chị em, một cô con gái bao nhiêu tuổi?
Con sinh năm 83, 35 tuổi.
Mấy đứa con?
4 đứa.
Vâng, 35 tuổi, 4 đứa con. Rất là xinh xắn, nhưng mà anh chị em nhìn, đây là cánh tay phải của cô ấy đã bị. Đây, anh đã đẩy cho mọi người khỏi nhóm lên. Vâng, cô ấy đã bị máy cán, nó cắt đứt cái bàn tay phải. Trong khi đó mọi người thì than khóc, mà cô ấy bảo có gì mà than khóc. Và mới học nghề được có 3 tháng, sắm máy móc xong thì Chúa lấy cái bàn tay phải. Nhưng mà cái điều lạ lùng mà cô nói là vẫn đón nhận mọi sự trong bình an, chứ không kêu ca, không phàn nàn, không trách móc Chúa. Đó là cái ơn lớn vô cùng. Có những người mới ta bảo là người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. ăn mày nó đổ ruột. Người nghèo thì chả thấy ghê gớm gì cả, mà người giàu mới đứt tay một tí thôi, mới bị cái kim mất đâm một tí thôi, Giêsu 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 gớm giết nữa, cứ làm như là mình là cái trung tâm của cái thế giới này, mình giàu có, mình đẹp đẹp một tí là mới bị đau một tí là cả thế giới phải biết đến mình, cả thế giới phải quan tâm đến mình. Trong khi đó người nghèo họ đổ ruột ra thì chả ai thèm khóc, chẳng ai thèm nói câu nào gì cả. Còn mình thì mới hơi đụng thì giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Thưa anh chị em, tôi kệ nó cho nó quen đi, với một tí đã lo ầm ĩ lên đây này, con người ta đứt nguyên cái bàn tay phải, người ta chẳng có kêu ca trách móc gì mà vẫn tạ ơn Chúa. Mà ơn thứ hai đó là Chúa ban cho cô ấy làm lại còn khá hơn trước nữa, khá hơn lúc có hai tay. Ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Ai tin vào ta thì sẽ không phải, ai đến với ta thì sẽ không còn. Đó, chúng ta dám tin như vậy không? Mà dám tạ ơn Chúa. Ta thấy một người mà mới có ba mấy tuổi mất một cánh tay phải, và nhất là một cô con gái nữa, thì lại kêu ca trách móc buồn phiền. Chả kêu ca, chẳng trách móc, chẳng buồn phiền gì cả, vì cô ấy biết rằng đây là đấng mà cứu chữa cô ấy, đây là đấng đồng hành với cô ấy. Cho tặng cho con tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, để Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, vẫn còn là một bàn tay trái. Bây giờ con làm dấu làm sao?
Con làm như thế nào?
Bây giờ thấy làm dấu được không? Làm dấu tay trái được không? Được không? Con làm lại cho mọi người coi.
Thanh tra phải.
Đó, có sao không? Không sao cả. Thưa anh chị em, nếu mình có lòng tin vào Chúa thì mọi cái đều có thể được hết con.
Con thưa cha, con ở Hấu Phận Phát Diệm ở ngoài Bắc ạ. Con năm nay là Maria Quế, con được 64 tuổi. Thì con
được ơn gì?
Con được nhiều ơn lắm, mà con xin tạ ơn Chúa, làm chứng cho Chúa là được ba ơn. Thứ nhất là con được cái đầu con bị đau từ trước, cái cắn vào đằng sau nó cắn rằng đau lắm thì cũng không chịu được, thì con cũng tin giáo đường tin mừng con vào đó làm chứng cho Chúa thì con được khỏi.
Hallelujah. Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai thì con tạ ơn Chúa thì con thái hóa cột sống cổ, con sống lưng thì cũng phải mấy năm chục năm nay rồi, thì con thuốc nhiều lắm mà rồi châm cứu cũng không khỏi. Thì con tháng trước con vào đây thì cha đặt tay cho con thì con cũng được đỡ khớ. Con hôm nay con vào được 3 ngày nay rồi thì Chúa cũng ban cho con được khỏi, gần khỏi hết.
Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba thì con bệnh bệnh tim, thì con đi khám thì họ cho là bệnh cái gì được. Thì họ chữa con thì họ đưa con vào đặt tay thì hết 70 triệu. Thì con bảo là thì con nghèo lắm, giờ không có thì biết làm sao được. Con nó bảo thì giờ con cứ đi nhờ cái đi khám đi, thì con cũng vào thì họ đó đưa con vào
sao? Cuối cùng là sao?
Thưa cha, con họ tiêm con vào đây thì nó vào cái tim con thì nó đưa màn hình, thì có tiêm máu cái tim nó đưa lên màn hình ấy, thì họ bảo nó là đặt hết 70 triệu. Nhưng mà con cầu xin, con nằm trên bàn con cầu xin Chúa chữa con, Chúa cứu con, mẹ cứu con, thì con lại không phải mới đặt là teng nữa ạ. Con cảm.
Hallelujah. Đây là một người đã được Chúa chữa cho 3 căn bệnh và hôm nay đến đây để làm chứng cho Chúa. Đây tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi mẹ bê vé lên đây con. Rồi.
Con chào cha và con cảm ơn cộng đoàn. Con là Lê Maria Lê Thị Lan, 62 tuổi. Con được nhiều ơn lắm mà con xin kể hai ơn gần đây ạ. Cháu của con là con dâu của con, nó là người Tân Tòng, mà nói về nhà con là nó theo đạo của con thì nó bị nhiều bệnh lắm, nó bị u nang buồng trứng gì đấy, rồi nó chữa ngoài dạ quân thì họ cắt đi, bây giờ 5-6 năm quân nó cũng uống thuốc nhiều lắm nhưng không được. Cái năm 2013 là mẹ quân dắt nhau vào nhà thờ Chí Hòa không gặp được cha. Thế là con ghi thư con gửi cho cha thì 3 tháng sau về nhà là quân dâu của quân nó có bầu, nó sinh được một cháu trai đây ạ. Là cháu đến hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua đây cháu được 4 tuổi. Thì quân vào đây lần này nữa là lần thứ 3 là quân được gặp cha là 2 hôm này, 2 lần.
Rồi mẹ của nó là bị bệnh gì?
Mẹ nó là u nang sơ gì ấy. Vâng ạ.
U nang buồng trứng.
Vâng, u nang buồng trứng mà họ báo là cái sơ gì quân cũng chả biết.
Chắc là sơ, có sơ nào đây không? chị em đây là bà ngoại hay? Bà nội. Vâng, là đứa con dâu nó bị bệnh u nang buồng trứng và đi khám bác sĩ và thai ngoài dạ non, không có thể có thai được. Và bà ấy lặn lội vào đây và đã cầu khẩn lòng Chúa thương xót, và đứa con dâu ấy đã mang thai được và sinh được đứa bé này là 4 tuổi. Bà bế cháu nội vào đây để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Rồi, còn ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai của quân thì quân đi xe rồi quân ngã, quân vỡ cái bánh chè, nó chia làm 3 miếng, nó đưa lên 20 phân. Thế là bác sĩ bó lại cho quân, rồi quân ở viện 1 tháng. Bác sĩ bảo không làm được cái gì nữa mà quân cứ kêu Chúa, bảo Chúa ơi Chúa dựng quân.
Sao cuối cùng sao?
Là bây giờ là quân khỏi, không có ai biết quân là vỡ cái bánh chè.
Vâng, hay ở cái chỗ là không ai biết mình vỡ bánh chè. Vỡ làm 3 miếng và bây giờ không ai biết mình vỡ bánh chè. Đây cho tặng cho con cái máy nha. Thằng bé đây tặng cho con cái máy 300 bài giảng nha.
Con cháu ơn cha.
Rồi cả rồi, đây là gửi tặng cho mẹ của con cái quạt nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai bà cháu. Rồi. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con chào cha và con tạ ơn Chúa. Con được tất cả là 5 ơn. Ơn thứ nhất là con bệnh rất nhiều, con cầu xin Chúa và Chúa chữa lành cho con. Nhưng mà một ơn là con bị nhức mà toàn thân, và hai cái chân đầu gối con là con thốn, con đi không được. Nhưng mà hôm nay thì Chúa đã chữa lành cho con khỏi. Và ơn thứ hai là con ở vùng sâu, vùng xa, con ở dưới Sóc Trăng mà đi xuống dưới nữa. Mà hồ sơ đi Mỹ của con gái con thì nó được suôn sẻ, và con gái con qua Mỹ được 2 năm. Và ơn thứ ba là ba con bị gần bể động mạch chủ, và ba bác sĩ Chợ Gãy cho về lo hậu sự. Nhưng mà con cầu nguyện cho ba con thì ba con lại sống được 5 năm và rất là mạnh khỏe. Và ơn thứ tư là cháu ruột con bị khối u ác tính mà đi siêu âm ở thành phố, người ta kêu nhập viện mổ liền, nhưng mà chưa chuẩn bị. Thì cháu con đi về, con nói an tâm đi, vì với gia đình cầu nguyện Chúa. Thì cháu con một tuần đi tái khám lại thì cục ung bú đã biến mất. Và ơn thứ năm là ơn gần đây nhất, mà mẹ con 2 tháng là bệnh rất hẻm nghèo và nặng, không ăn uống được, kêu con cái lên để từ giả để ra đi. Nhưng con cũng cầu nguyện Chúa, hôm nay con bao xe chở mẹ con lên đây và chị em của con lên đây để tạ ơn Chúa. Và con xin hết con.
Con tên là gì?
Dạ con tên là Maria Bùi Thanh Mỹ Hồng, năm nay 51 tuổi.
ở tỉnh Sóc Trăng, huyện Thạnh Trị.
Con đạo gì?
Dạ thưa cha, con là đạo Thiên Chúa.
Làm chứng như vậy không mất một chữ nào, nghe rõ rành, không xảy ra một chữ nào cả. Có những người mà người Bắc thì vô nói rất nhanh, người miền Nam thì nói rất từ từ, phải không? Người miền Bắc thì nói nhanh quá sức, không nghe được kịp chữ gì. Còn đây, thưa cha, cha tặng con mấy 300 bài giảng, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và móc khóa lòng Chúa thương xót, và tâm thư lòng nhân hậu của cha.
Con cảm ơn cha và con tạ ơn Chúa.
Rồi xin mời cái cô Quỳnh, hai cô này lên, hai cô này lên đây, rồi ba cô thôi. Rồi còn con ở lại mà phải không? Ờ, được bước sau, lớp 7 giờ. Rồi còn ba cô này, rồi con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Nhung, con ở ngoài Thái Bình. Sáng nay hai vợ chồng con vào đây. Con năm ngoái là con mới bị mổ ung thư tuyến giáp. Con cầu xin Chúa và gia đình con cầu xin là con bị bóc hết toàn bộ tuyến giáp. Hôm nay là con đã khỏi và con bảo con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha. Và con là Phạm Thị Nhung, Maria Phạm Thị Nhung.
Vâng, đây là cô Nhung ở ngoài Bắc bị ung thư tuyến giáp và đã được Chúa chữa lành. Cha gửi tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đấng đã chữa lành cho con. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một người ung thư tuyến giáp mới năm ngoái và đã được Chúa chữa lành. Xin Chúa chúc lành cho con. Con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Bích Hằng, con 47 tuổi. Năm ngoái năm 17 con bị đau bụng rồi nó cứ ra nước hồng. Con mới đi khám, đi bệnh viện gần nhà con khám thì bác sĩ nói con là bị đa nhân xơ cổ tử cung. Nói con là phải đi lên bệnh viện Từ Dũ mổ gấp. Thì lúc đấy con buồn lắm. Thì con có cái lúc mà trước con chưa đi khám thì con đau thì con cũng cứ nhắn tin cho cha con xin khấn. Rồi lúc mà bác sĩ nói con là phải đi lên Từ Dũ để mổ, tại trong tử cung con nó có nhiều máu, thì con buồn lắm. Cái mà lúc thì ngay trưa hôm đó là con đi Đức Mẹ Tà Bao vì con đăng ký một tháng trước rồi.
Rồi bây giờ con quyết kết quả làm sao, nói nhanh lên.
Thì sau đó về thì con đi Từ Dũ thì bác sĩ nói không có nhân sơ gì hết, không phải mổ. Rồi còn ơn thứ hai là của mẹ con mới đây. Ngày 15 tháng 5 mẹ con bị ói ra nguyên một cái thau nhỏ máu và vừa mũi nữa. Thì đi cấp cứu, huyết áp mẹ con lên 250. Bác sĩ nói là không cứu kịp là mẹ con đi rồi. Rồi con cũng nhắn tin cho cha. Rồi hôm sau hai chị em con lên đây xin khấn và lấy nước về cho mẹ con uống. Và mẹ con đã qua cơn nguy kịch. Có một tuần lễ rồi mẹ con được xuất viện về, không bị liệt, không bị gì hết.
Hallelujah. Hết rồi. Đây, cha gửi tặng cho con, cho mẹ nha, tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Và cho mẹ con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt gửi cho mẹ nha, giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Rồi con.
Dạ. Con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Vũ Thị Thanh Lê. Con bị ung thư là giai đoạn cuối.
Ung thư gì?
Con bị ung thư đại tràng mà nó di căn lên tới gan. Thì có nghĩa là con bị của năm trước là tháng 10 2017. Thì bác sĩ hóa trị cho con là 8 lần. Thì cái lần này là cách đây một tuần con CT lại á, thì bác sĩ cũng không biết vì sao mà tự nhiên bác sĩ nói với con là bây giờ trong người con nó không còn cái gì hết, mà trong cái xét nghiệm máu tất cả mọi thứ nó đều bình thường. Xong rồi con không, khi mà con nghe xong là con chỉ biết nói là con cảm ơn Chúa Giêsu, con ngợi khen Chúa vì hồng ân Ngài ban cho con quá nhiều. Vì con nghĩ là cái bệnh giai đoạn cuối của con là không thể nào mà nghĩ là nó có thể là hết được. Tại vì một lần đó, khi mà con biết tin con bị bệnh đó, là con có đến đây thì con muốn gặp cha nhưng mà không có được gặp cha. Thế là khi mà con lên xin cha đặt tay cầu nguyện đó, thì tự nhiên cha ôm con vào lòng, mà cha con chưa kịp nói cái gì hết, cha ấn vào bụng con 3 cái. Tự nhiên con về là con nghĩ là đó là Chúa đã tác động lên cha để cha chữa lành cho con rồi. Và trước mắt là con về một cái là con không khóc lóc gì cả, mà con rất là cái trước mắt là Chúa chữa cái tâm hồn cho con sự bình an rất là nhiều. Và cái nữa là khi mà chồng con thì không thấy đường, bị mù, cho nên tất cả cái kinh tế là con phải lo. Cho nên đến khi mà con bị mắc cái bệnh này ấy, thì con mới nói với Chúa là: Chúa ơi, bây giờ con xin chấp nhận tất cả, con xin Ngài là giúp sức cho con, đồng hành cùng với con, và tất cả mọi sự là con phó thác nơi Ngài. Thì con chỉ xin Ngài là: Chúa ơi, bây giờ con phải đi làm, nếu con không đi làm thì con không có thể nào mà nuôi chồng nuôi con được.
Mấy đứa?
Con chỉ có một đứa thôi ạ. Dạ, xong sau đó là con xin Chúa là con thấy người ta là vô hóa trị, là người ta bị rụng tóc. Xong rồi con mới nói với Chúa là: Cha ơi, cha cho con đừng có rụng tóc thì con mới đi làm được. Tại vì con là giáo viên, con dạy học, thì đúng là khi mà vô hóa trị thì con đến chỗ đó thì tất cả ai cũng bị đầu chọc hết trơn. Nhưng mà khi con vô tạo thuốc thì con chỉ có mệt 2-3 ngày thôi, nhưng mà đến khi con vẫn đi làm bình thường và tóc con nó không có rụng, thì con thậm chí mà những cái tuần mà con cứ đi hát lễ này kia, cha xứ vẫn hỏi con là: Ủa sao con chưa bị rụng tóc? Con nói là: Chúa ban cho con không bị rụng tóc.
Hallelujah. Chồng chị có nói là chồng chị bị mù là mù từ bao giờ?
Chồng con bị mù là khi tụi con lấy nhau ấy, là được 2 năm sau thì bắt đầu con có cháu, là tự nhiên mắt nhà con nó bị mờ dần, mà đến khi đi lên...
Vâng, thưa anh chị em, một cô giáo lấy một người chồng, sau 2 năm thì người chồng mù và có một đứa con. Và cô phát hiện rằng mình đã bị bệnh ung thư và giai đoạn cuối như vậy. Anh chị em nghĩ tưởng tượng cái hoàn cảnh nó cám cảnh đến thế nào. Vì tất cả cô vừa là vợ vừa là chồng, cái cột trụ trong gia đình, người chồng mù rồi, đứa bé đứa con thì nhỏ, mà cô chỉ làm một cô giáo thôi, mà cái căn bệnh lại thời kỳ cuối nữa. Chúng ta thấy nếu mà không có lòng tin thì bám vào cái gì đây, bám vào ai đây, cậy trông vào ai đây? Ta mới thấy rằng là mình là người theo đạo, mình là người công giáo, mình là người có lòng Chúa thương xót, mình là người tin vào lòng Chúa thương xót. Đó là cái phúc lớn lắm, thưa anh chị em. Để những lúc bế tắc, những lúc cùng cực, những lúc cùng quẫn, những lúc mà không còn trông cậy vào ai, thì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Ta vẫn còn một lòng tín thác, lòng trông cậy vào Chúa đứng nhiều lòng thương xót. Đó là cái phúc lớn cho chúng ta, những người tin vào Chúa. Như chị em ngoại đạo, như chị em tôn giáo khác, những người không biết Chúa, họ biết bám vào ai đây? Tiền của không ăn thua, quyền lực sức mạnh không ăn thua gì cả. Tặng cho chị cái máy để về chị đưa cho chồng chị nha, cho anh ấy nghe, vì anh không nhìn thấy thì anh nghe máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho chị đứng duy nhất mà chị có thể trông cậy vào những lúc mà cùng cực cùng quẫn nhất, chỉ có Chúa đứng nhiều lòng thương xót với ở với chị mà thôi. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và tặng cho anh ấy một cái chàng chuỗi luôn. Đây, tặng chàng chuỗi cho anh ấy, người chồng của chị, và báo khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho chị. Và mời anh chị em chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho anh chị em. Mời anh chị em mở cây quạt lên và cùng nhau hát lời của Chúa nói với chúng ta: Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống từ trời, ta là bánh trường sinh. Để mỗi người khi tham dự thánh lễ, nhất là đến phần rước lễ, mình đón nhận mình thánh Chúa Kitô, chúng ta thưa mình thánh Chúa Kitô. Lời amen đó là mình xác tín rằng vâng, con tin chắc là mình Thánh Chúa, con tin thật đây là mình Thánh Chúa, và con tin rằng khi con rước Chúa vào thì Chúa và con nên một. Và con rước Chúa vào thì con không còn đói, không còn khát về đời sống tâm linh. Và con tin chắc chắn rằng tiếng Amen đó là khi con rước mình Thánh Chúa thì con được kết hợp với Chúa, và con cũng được kết hợp với anh em của con, vì họ cũng được rước mình Thánh Chúa giống con. Tất cả chúng con đều nối kết với nhau, mang hình ảnh của Thiên Chúa, mang hình ảnh một con người mới, con người của lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em cầm mở cái quạt lên và chúng ta vừa hát vừa làm theo cửa điệu của chúng tôi. Thấp xuống nhìn và làm theo.
Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Người uống máu này sẽ được trường sinh.
Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cái mạnh dạn sắc tín, thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin Chúa cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời anh chị em ngồi xuống và cùng với các đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ.